là Phật kính bạch thầy. Xin thầy giải cho con có câu hỏi.
Bây giờ Phật kính bạch thầy, con xin thưa với thầy, con có câu hỏi là khi cha mẹ mất để là thiêu xong rồi nên để cho cốt ở chùa hay là tâm tán, xin thầy giải thích cho gia đình con biết.
Để chọn cái giải pháp thổ tán, lâm tán, quả tán hay thủy tán đó, thì chúng ta nên hiểu về cái gốc rễ văn hóa tống tán của Đức Phật chủ trương. Trước khi qua đời tại vườn Ta La Sông Thọ đó, thì Ngài A Nan hỏi là chúng con phải ứng xử thế nào với thi thể còn lại của Ngài. Đức Phật trả lời: này A Nan và các đệ tử, hãy thiêu ta như là thiêu một chuyển lên thánh vương. Và kinh Đại Bát Đức Phật Bà mô tả là phải làm một cái dàn quả thiêu, đặt cơ thể lên, thiêu xong là lấy tro cốt ra, rồi chia làm 8 phần để cho 8 vị vua tôn thờ. Thế mà nói đây là lễ tống táng dành cho Phật và chuyển lên thánh vương. Còn đối với người còn lại bình thường đó, thì sau khi thiêu lấy tro cốt đó rải xuống sông hay là chôn dưới lòng đất, không có thờ phượng gì hết. Chúng ta giữ được truyền thống văn hóa của đạo Phật về tống tán đó đó cũng trên dưới 2000 năm ở Ấn Độ, và cũng gần 1900 năm tại Việt Nam. Rồi gần đây kể từ thời Pháp thuộc đó, thì văn hóa thổ tán của Công giáo và Tin lành được giới thiệu tại Việt Nam. Người Phật tử bắt đầu bắt chước theo làm lễ thổ tán. Rồi sau đó những thổ tán nào nằm ở trong lòng thành phố đó thì bị giải mộ, chúng ta phải cải táng thêm một lần nữa, hoặc là chôn ở đất nhà hay một nghĩa trang mới, hoặc là quả thiêu. Thì hiện nay đó là đại đa số người Việt Nam đó chọn con đường quả thiêu, nó gần với văn hóa của đạo Phật. Sau khi thiêu xong á thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là đặt các cái hài cốt còn lại trong một cái lọ cốt và gỡ đến một ngôi chùa để thờ phượng, cúng kiến, để mỗi ngày giỗ, ngày Tết, ngày Thanh Minh, ngày rằm tháng 7, người thân á đến chăm sóc, cúng kính. Thực tế đó thì không có hương linh nào tồn tại trong các lọ cốt đó. Họ phải tái sinh theo nghiệp, không trì quản được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Nhưng mà người Việt Nam và người Trung Quốc á, quan niệm rằng đó, chăm sóc những gì thuộc về người quá khứ, người quá cố đó, là cách để làm cho người còn sống được hạnh phúc. Cho nên chúng ta giữ cái truyền thống uống nước nhớ nguồn đó thì rất là tốt. Như vậy cách thức thờ phượng trong các chùa là tốt nhất. Còn một số người đó thì thờ hài cốt tại nhà, rồi sau một thời gian đó là làm lễ thủy tán, thả ở dưới sông thì cũng được thôi. À, tuyệt đối là không nên thờ ở nhà vì nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của các thành viên trong gia đình. Rồi thứ hai đó, vì chúng ta không có các nghệ thuật tụng niệm hộ niệm đúng cách thì giả sử mà hương linh chưa siêu đó cũng không tốt cho gia đình. À, cho nên tốt nhất là chúng ta thờ phượng tại chùa. Hoa Kỳ đó thì hiện nay có bang California vào năm 2008 đi tiên phong cấm các chùa không được thờ cốt tại chùa nữa. Và có lẽ là trong vòng 50 năm tới 51 tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ sẽ bắt chước mô hình này để đảm bảo được cái an toàn sức khỏe trong không khí dành cho các cư dân của họ. Cho đến lúc nào đó chúng ta sẽ thấy là lời Phật dạy là hay, đi trước thời đại, đó là sau khi thiêu hãy thả tro cốt xuống đất để bón phân cây, hoặc là thả xuống sông ở những nơi mà không gây ô nhiễm. Người chết đó là không còn cảm giác nữa, cho nên đừng có sợ thiêu là nóng, chôn ở dưới lòng đất là lạnh như chúng ta thường liên tưởng. Do đó đó là người thân nếu được quyền quyết định thì nên chọn giải pháp thiêu. Thiêu xong đó thì chúng ta có thể thả xuống sông. Còn tệ nhất đó, là chúng ta có thể thờ tại một ngôi chùa để vào những ngày lễ quan trọng đó, người thân có thể đến chùa, nhờ đến chùa mà biết được Phật giáo, nhà biết Phật giáo mà hiểu được những điều lành lẽ phải và sự tu tập nói chung. Như vậy là chúng ta biến cái việc mà chăm sóc người chết như một cơ hội để giúp cho người còn sống được an vui và hạnh phúc. còn làm lâm tán thì không cần thiết. Lâm tán bắt đầu đó có mặt ở tại Ấn Độ, sau này phát triển ở tại Tây Tạng. Lâm tán còn được gọi là điểu tán, tức là treo cái thi thể của người chết ở trên một cành cây để cho chim hay là cắn ăn, rồi các cái xương cốt còn rơi rớt lại đó là những con thú lớn ăn, rồi những cái rơi rụng nhỏ thì những cái côn trùng vi tế ăn. Bằng cách này đó thì trong một ngày hai ngày ăn cơ thể con người, các loài động vật đó không phải gieo một nghiệp sát sinh với các con vật nhỏ hơn mình. Có nghĩa là họ biết biến cái cơ thể vô dụng trở thành hữu dụng bảo vệ sự sống. Thầy Đức Phật đó, Ngài đã kỵ cái này rồi, cho nên Ngài mới giới thiệu học thuyết là bố thí nội tài. Dịch theo từ hiện đại đó, đó là hiến tạng hoặc là hiến xác cho khoa học. Nội tài là tài sản của chính mình, tức là lục phủ ngũ tạng và cơ thể này. Bây giờ thì y khoa khích lệ chúng ta việc đó. Nhiều hòa thượng ở trong nước đã hiến xác cho khoa học. Như vậy sau khi chết, thi thể này được hữu dụng cho sinh viên y khoa trước khi làm bác sĩ chính thức, mổ xẻ, rút kinh nghiệm và tránh được cái sự rủi ro chết chóc đối với những người bất hạnh. Do đó chúng ta có thể biến cái cơ thể này hữu dụng bằng cách là hiến tạng hoặc hiến xác hoặc bao gồm cả hai. Nếu chúng ta chỉ hiến tạng không á, thì lục phủ ngũ tạng sẽ được lấy ra đưa vào trong cái ngân hàng của y khoa tại một số bệnh viện y khoa, rồi thi thể đó được thiêu. Còn nếu chúng ta vừa hiến tạng vừa hiến xác thì tạng phủ chúng ta được sử dụng cho những người có nhu cầu. Xác này sẽ được mổ xẻ thí nghiệm trong vòng 3 năm. Sau đó đó kết thúc cái chu kỳ thì người ta mới báo cho người thân đến để nhận xác về thiêu. Còn nếu không có người thân nhận xác về thiêu thì bệnh viện sẽ tiến hành lễ tri ân và thiêu tập thể. Sau đó lấy cho cốt còn lại thả xuống sông hay là ở dưới lòng đất. Thì cách này là phù hợp với văn hóa đạo Phật, bố thí nội tài trước khi thiêu đó. Cho nên là tùy theo sở thích chúng ta có thể chọn cái khuynh hướng tốt. Còn nếu theo văn hóa Phật giáo đó là hiến tài, hiến tạng, bố thí xác cho khoa học, sau đó thiêu, thiêu xong rồi thả xuống sông để chúng ta không còn vướng víu vướng bận gì đến cái thân thể sau khi chết này. Nhờ đó tiến trình tái sanh được diễn ra tốt đẹp hơn. Xin được hỏi khác. Dạ,